Mời các bạn đón nghe tiếp câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bát Sử, tập thứ 7, Thi Vương Tượng Tây, chương thứ 42, Phục Xa, qua giọng đọc của Trung Anh. Sông Bánh Động là địa danh nổi tiếng nhất Tượng Tây. Hải Chim Bánh Động có nghĩa là sân động nơi người Di cư ngụ. Nơi đây nổi tiếng có nhiều hàng động, núi có hàng, cây có hốc, sơn có hẻm, còn có cả địa động đỏ nhất, sâu nhất, không thể đo đạc. Là nơi chôn vùi xương cốt bao đời tổ tiên người Động Di, là cấm địa trong mắt thổ dân. Núi đá khổng lồ, hình dáng như chiếc bình cổ đặt nghiêng trên đất, huyệt bộ tướng nguyên nằm trên đỉnh núi, không tựa vào sơn thủy mà dùng thuật yểm thắng để chấn áp lòng khí động tổ của người Miêu. Bên dưới đỉnh núi tự nhiên miệng mình chính là thung lũng Phượng Hoàng dưới lão Hùng Lĩnh. Nơi này cây có ung tùm rậm rạp che lấp mọi huyệt động trong lòng đất. Sau khi Bình Sơn đổ sập, đỉnh núi ngàn vạn cân rơi xuống, phần vỏ bên ngoài cửa động tổ chịu tác động lớn của ngoại lực, tuy mới đầu không có hiện tượng sụt lún, nhưng con vận giả bị đè bên dưới áo quàng sống lâu sinh tình lành, làm mềm dưới đất nên cảm nhận được tai họa lòng trời lở đất sắp ập xuống đến nơi, vì thế mới dây giụa kêu gào điên cuồng lồng lộn. Đúng lúc ấy thì vương trong quan cũng đột nhiên bật dậy, túm chặt lấy gã người Miêu không buông. Gã cô còn chưa kịp ra tay kiếm người lần nữa đã thấy lòng trời lở đất, chỉ thấy trong giây lát mặt đất nứt toác ra như một cái mồm quỷ, cây cối đất đá trong vòng bán kính vài dặm và cái xác vợn bên trong quan đều sụt xuống lòng đất. Trong tiếng rầm rầm, khói bụi bốc lên mù mịt, lù mờ cả trăng sao. Gago tuy bản lĩnh cao siêu nhưng không phải ba đầu sáu tay, biến đổi kinh thiên động địa này xảy ra quá bất ngờ, không hề có điểm báo trước. Anh ta chao đảo rồi cụ theo mặt đất dưới chân rơi vào cõi hư không sâu đến vài trượng. Gago biết giờ giữ mạng mình còn khó, nói chi đến việc cứu mạng gã người Miêu, vội vàng đưa tay ra che chắc chắn, tránh bụi làm mù hai mắt. Mặt đất tuy lún sâu nhưng trong động tổ bên dưới cũng có nhiều cột đá và cổ thụ, lớp đất đá trên mặt đất sụt xuống đều bị trăm thứ bà giặt này cắn lại nên không rơi thẳng xuống đáy. Cả cô dẫm được lên một mảng đất to chừng một mặt bàn bán tiền, rơi được nửa đường thì mảng đất cứng bị gốc cây đâm ngang cản lại, đánh dập một cái lập tức vỡ tan. Anh ta liền nhân cơ hội tung người nhảy lên, dùng bách tử giáp leo núi giấu trong áo đi đêm, móc vào một cây cổ thụ trong động treo người độc lập. Trong lúc hỗn loạn, Gago chẳng còn tâm trí đâu quan sát xung quanh, không biết động tổ người Miêu rốt cuộc to sâu cỡ nào, càng không hay biết tay người Miêu và thi vương chống Quách Tử Kim giờ lạc về đâu, chỉ mong sao thoát khỏi hiểm cảnh trước mắt đã rồi tính. Lúc này chợt có tiếng gió ào ào nổi lên ầm ầm như sóng giận, một loạt đá vụn cành cây thì nhào rơi xuống đầu. Trong động cát bay đã chảy bụi mù không sao thở nổi. Cả cô lấy hơi nín thở, túm vào rễ cây cổ thụ xù xì đầy bùn trường đất trượt, nhún chân lùi ra xa tránh đất đá đang rơi thẳng xuống đầu. Trong bóng tối cảm giác có một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại túm lấy cánh tay mình, anh ta vội vùng tay khỏi thân cây sắp gãy, mật lực bám vào khoảng lồi lõm trên bánh động. Định thần nhìn lại mới biết Hồng Cô Nương cũng rơi xuống đầy trong vô số lũng. Được khi hoảng loạn, cô ta túm được một cái thảm rết bóc vào rễ cây nên mới không bị rớt xuống động. Đang giờ đến tái mặt thì phát hiện ra cả cô cũng giật qua không trung, vội vàng đưa tay giữ anh ta lại. Cả cô gặp nguy rồn rập vẫn không mảy may sợ hãi, thấy mặt đất mỗi lúc một nứt to, âm khí quật quanh dưới sâu đen hùn hút, xem ra cơn đại chấn bất chờ kết thúc, cần phải nắm lấy cơ hội này mau chóng thoát thân. Anh ta chủ động nắm một cánh tay của cô nương, tay kia bám vào thằng rết trên vách động, tung người leo qua. Chỉ hai ba bước đã trèo tới đỉnh thảm, là dưới chân móc thảm đỉnh lên cao. Lúc này bụi đá lắng xuống, ánh trăng trên cao chiếu vào mộ cổ tổ đồng. Chỉ thấy trong đồng có gần trăm khúc gỗ tròn làm thành cột trụ cho huyệt động rộng mênh mông. Trên mỗi thân cột lại có nhiều mộ thất giống như hố rù. Mỗi mộ thất là một cái hàng, trong hàng không có xác khô hay quằn quách, nhìn qua nhiều không đếm xuể. Vừa yên được giây lát, lại thêm một trận đất rung núi chuyển nữa. Lần trước mặt đất sụt xuống, trong lòng địa tầng chỉ có vài tiếng động lớn, nhưng lần này chấn động từ trên rơi xuống thế như vũ bão, âm thanh ầm ầm không dứt. Ngay đến gà gô lòng can dạ sắt cũng không khỏi rùng lên cầm cập, rung rời tâm can, không biết tai họa từ đâu tới. Trong chốc lát, mặt trăng bị che khuất, trên đầu xuất hiện một khoảng tối âm u. Gà gô và hồng cô nương ngẩng đầu nhìn lên, luồn mồm kêu khổ. Thì ra chỗ mặt đất sụt lún này nằm ngay gần mỏ núi đá vừa đổ xuống. Mỏm núi khổng lồ theo đà dốc của mặt đất đang chậm chậm lặn tới, sắp sửa rơi xuống động đất sụt. Bên trong mỏm núi đá xanh ngàn vạn cân đó ẩn dấu mộ thất của người Nguyên. Sau khi đổ sập còn vài lần đã vỡ giả mất 1/3, minh khí quằn quách và các xác khô mặc giáp sắt đốn táng bên trong đều văng ra cả bên ngoài. Những phần còn lại vẫn như một quả núi nhỏ. Nếu lăn xuống đồng tổ thì hai con người đang bám trên vách động này coi như chết chắc. Núi đá nghiền qua khiến gầy cối gãy răng rắc, bóng đen trên cửa động mỗi lúc một lớn. Một khi rơi xuống, tránh sao được ngọc nát đá tàn. Cả cô năm 13 tuổi dẫn thân vào con đường trộm mộ, đến nay đã 14 năm nổ đấu bản sơn, gặp không ít sóng to gió lớn, lần nào cũng trùng trùng nguy hiểm. Anh ta ý vào bí thuật chân truyền của phái bản sơn, lại thêm thân thủ phi phạm nên thường kiêu ngạo. Tình cảnh càng nguy hiểm thì lòng càng kiên định, nhưng rơi vào hoàn cảnh này khác nào chim tước nhốt trong lòng, có mọc thêm cánh cũng khó lòng bay thoát. Bất giác một miệng khô khốc, tiến thoái niệm không xong. Đang khi lo lắng, chợt nghe tiếng bánh xe sắt lăn kẹt kẹt trong tảng đá mộ thất ngay trên đỉnh đầu. Cả cô giật mình đánh thót: quái, ở đâu ra bánh xe sắt trong mộ thất thế này? Hồng cô nương cũng kinh ngạc nói: chẳng nhẽ là thiết mặt ra trong tổng kịch? Trong tổng kịch có một vở gọi là Thiết Hoạt Xà, kể về cuộc chiến hai quân Kim Tống ở Ngưu Đồng Sơn. Trong này quân Kim có thiết diệp hoạt xà đúc từ trăm ngàn tường sắt, chỉ cần đẩy xuống từ dốc núi sẽ mở một con đường máu nghiền nát những gì gặp phải. Đại tướng quân dưới trướng Nhạc Phi là Cao Sủng thần dũng tuyệt luân, đến lúc tiêu diệt 11 cỗ thiết hoạt xà, cuối cùng sức kiệt bị cỗ thiết hoạt xà thứ 12 để chết giữa trận tiền. Hồng cô nương trước đây ở trong Nguyệt Lực Môn đã xem vào kịch này không biết bao nhiêu lần, vừa nghe tiếng bánh xe sắt trong mộ thất liền nghĩ ngay đến chi tiết này. Gà cô nghe cô ta nhắc đến chi tiết này thì như bừng tỉnh, chưa kịp nghĩ gì đã thấy một mối sức mẹ trên đầu bất ngờ lướt ra. Một cỗ chiến xa cổ đại ầm ầm lao từ trong ra, giá nhọn chỉ chít nơi đầu xe rẽ lên sắc lạnh dưới ánh trăng đêm. Thân xe có mấy cái đầu hổ sắt, miệng ngầm bọc sắt, mỗi lần xe lắc lư lại rung lắc ầm ĩ. Cả cỗ xe toàn làm bằng sắt, bên dưới có tám bánh, chính là hổ xà nổi danh thời Tống Nguyên, thường lắc từ trên cao xuống để đâm thủng thế trận của quân địch. Những bộ cổ sau thời nhà Tống thường có mộ đạo siêu vẹo chật hẹp, trong giống các loại khí giới cỡ lớn như phi hổ xà và phi long xà. Chỉ cần dương trộm mộ chạm vào móc xẻ, hồ xà sẽ lập tức lao ra nghiền nát kẻ trộm mộ thành một đống bệnh nhảy ngay trong mộ đạo. Xem ra bên trong mộ Tướng Nguyên cũng có loại bẫy tương tự. Do trời lòng đất lở lên, hồ xà ngàn cân chưa kiểm soát đầu lộ diện đã lăn xuống chân núi cùng với mộ thất. Mộ đạo mộ thất trong núi Bình Sơn tuy kiên cố nhưng bị ngoại lực tác động liên tiếp, lại thêm tường gạch nứt nẻ đã lâu, vừa khéo lúc này móc xe bị tuột, thiết hổ xà lên đâm thủng vách tường mộ, từ trên ầm ầm lao xuống rồi ngay xuống đầu Hồng Cô Nương và Gà Gô. Gà Gô biết cái động này sâu không thấy đáy, hai người có nhảy xuống cũng không thể nhanh bằng cố thiết hạt xà ngàn cân, không khéo còn đang lơ lửng trên cao đã bị nghiền nát như tường. chỉ còn cách giật sự sống trong cái chết. Bất chấp hành động của danh tướng cao sổng thời xưa, liều chết đỡ lấy nó. Khi vậy, anh ta vội rời khỏi thang rết, gầm lên một tiếng, ngắm thật chuẩn, đoạn giờ đứng thẳng rết, chọc thẳng vào cổ hồ xa đang ở bờ lao tới. Nhưng khi thế xung kích của thiết hồ xa bạch tựa sấm sét, cả cô thừa biết không chỉ dựa vào một thành thang rết mà ngăn được nó. Cách anh ta dùng đòi hỏi sự chính xác chạy không lấy một lì. Đầu dưới thằng chè đi vào một hốc lõm trên vách động, đầu kia chọc chết lên, vừa vặn đâm trúng vào thành chè. Tiếng kim loại mài vào vách động sọc sọc inh tai. Sau mấy cú nảy lên hạ xuống trong địa huyệt, cố thiết hổ xa nghìn cân đã bị thằng rết cầm sang một bên. Chiếc thang uốn cong như cây cung, một đầu cắm vào vách đá, đầu kia mắc vào đám lưỡi giáo tua tủa trước đầu xe, kẹt cứng trên gầy gỗ cột tròn đối diện đồng huyệt. Thằng rết phát xà lĩnh thực không hổ danh là một trong những khí cụ bậc nhất của nghề đổ đấu, vào thời gắt khen chốt có thể đỡ được cả ngàn cân. Gà gô và hồng cô nương vừa phải hứng chịu kình phong của cố thiết hạt xà, mặt mày cùng hai tay đau đớn để ẩm bám chặt vào bánh động không cựa quậy, mùi hôn đất tanh tưởi ẩm ướt sập lên tận óc. Thằng rết chặn được hồ xà lại giữa trường khâm, nhưng cũng bị tảng đá bẻ cổng. Thân trẻ rằng rác gãy, cuối cùng rơi xuống theo cố thiết xà. Phải một lúc lâu sau mới nghe tiếng đáp đất vọng lại. Huyệt bộ tổ động người gì này có thật sâu không thể tưởng. Cả cô và hồng côn đương đều thở vào nhẹ nhõm. Nằm ngờ con sóng này chưa qua, con sóng sau đã tới. Thiết hổ xa bớt sợt qua người, mỏng núi vạn cân chấp chới trên cửa động cũng lần theo xuống. Hổ xa tuy đằng hơn nhưng thể tích có hạn, ở dưới động còn có chỗ xe dịch. Trên mỏng núi đá bình sơn kia đủ che trời đầy đất, đừng nói là cao sùng xuống lại, ngay cả đại la kim tiền cũng chẳng đỡ được nó. Trên đường lăn xuống, nó đã nghiền nát biết bao cây cối đất đá. Trong giây lát che khuất cả ánh trăng, khiến hang động dưới lòng đất trở nên đen kịt. Trong tích tắc trước khi ánh sáng bị che khuất, cả cô đã nhìn thấy trên vách động một chỗ lõm sâu và đủ đèn mình. Anh ta nghe tiếng đoán được tình hình, không muốn nhìn lại, lập tức kéo hồng cô đường nép người tránh vào cái hốc. Vừa đúng lúc tảng đá khổng lồ lăn sát qua chỗ hai người nóng mình, rơi xuống đầy huyệt động. Cả hai ép chặt người vào hốc vách, nghe tiếng ầm ầm tưởng như sắp thục mạng nhị. Giả thịt trên người cũng sơ sát mấy chỗ, máu chảy không thôi. Mãi mới đợi được tảng đá rơi qua, sóng nghiền biển lặng, mấy giờ mới thấy u hồn. May mà trong đông tổ người miêu có cái hốc này, nếu không hai người dù có bình đồng ra sắt cũng phải nát như cảm. Cả cô cúi đầu nhìn xuống, thấy bọn núi đã kẹt sâu dưới huyệt động, một đào một thất bên trong đều lộ ra cả. Trong bộ thất cũng xây cung điện, nhưng quy mô nhỏ hơn đơn cung rất nhiều. Cung kiến trúc cổ xưa, mái ngói kép cột gỗ sơn son, nhưng gạch ngói ngổn ngang, xà cột siêu vẹo, không thứ nào còn nguyên vẹn. Bộ thất trong bọt đá chưa rơi xuống đáy động, từ trên vách động dường như vẫn có thể nghe tiếng con vật già kêu gào thảm thiết bên dưới. Gago kéo hồng con đường tụt xuống mỏm đá, tự băng bó quả là vết thương trên người. Đoàn ngẩng đầu nhìn lên, dựa vào thân thủ của họ trèo lên trên dễ như trở bàn tay. Nhưng gà cô muốn đi một mình đi qua mộ thất người nguyên, nhân dân và đồng tổ miêu cổ kiểm tra xem một lượt xem sao. Con vật giả chưa chết, không chừng tay người miêu kia có thể vẫn còn sống. Mạng của hắn tuy chẳng đáng một xu, nhưng dù sao hắn cũng đã đi theo bọn họ suốt chuyến hành trình. Trước khi vào núi đã cùng lập lời thề, không thể để hắn dưới đấy phủi tay ngoạch mặt cho được. Bên trong đội tổ miêu cổ đều là hài cốt của bao đời thủ lĩnh quý tộc người gì, ẩn khí nặng nề, ẩn dấu nguy hiểm gì còn chưa rõ. Cả cổ nghĩ bụng, để hồng cô nương thân đàn bà con gái cùng xuống dưới đó, nhưng mày không bảo vệ được thì sẽ hại đến tính mạng của ta. Nhưng hồng cô nương là người mạnh mẽ, lời này không thể nói thẳng, đành bảo cô ta mau quay về tìm bọn lão Trần, bảo lão nghĩ cách cử vài người tới tiếp ứng. Hồng cô nương biết gà cô muốn đơn phương hành sự, vội nói: có phải chế tôi là vướng tay chân anh không? Trước khi đi, Trần thủ lĩnh đã dặn nếu gặp nguy hiểm có thể phóng tiễn làm hiệu. Giờ trong rừng đất rung núi chuyển, vừa có tiếng súng lại vừa có tiếng quỷ khóc thần sầu của lũ vợ. Các anh em bên đó thế nào chẳng nghe tiếng, vậy mà đến giờ vẫn không thấy có người tiếp ứng. Sợ rằng tình hình bên đó cũng chẳng khá hơn đâu. Tôi quay về thì điều được ai chứ? Gà cô không muốn chọc giận cô ta liền nói: tôi có nói vậy đâu, có cao thủ người đừng buồn giúp sức, tôi mong còn không được nữa là. Có điều đi cũng đã lâu, đến lúc báo tin cho Trần thủ lĩnh rồi. Hồng Cô Lương không đợi anh ta nói hết câu đã cướp lời: nếu đã coi trọng tôi như vậy thì để tôi đi cùng anh. Người bên kia sống hay chết còn chưa biết, còn không mau đi cứu hắn, chỉ e hắn bị thi vương ăn hết đó thì rồi cũng nên. Nhà hắn còn mẹ già còn nhỏ, nếu bỏ bàng ở đây thì chính là do Thượng Thắng Sơn hại chết. Người Thượng Thắng Sơn chúng tôi tuy chuyên làm mấy trò giết người hóng hà, nhưng cũng chẳng nghe khí lắm, lẽ nào lại sợ khó ngại khổ thì chết không cứu. Có thể thủ pháp nguyệt lực môn của tôi không qua cường thần thông như anh, nhưng so với nghĩa khí cũng không thua gì Ban Sơn các anh đâu. Gà cô vốn không phải hạng nhiều lời, thế mình chỉ nói mấy câu mà Hồng Quân Đường đã tuôn ra một tràng, thì vội nhất tiện không nhắc nhỏ gì nữa. Cô ta đã có gan như vậy thì cứ để cục đi luôn theo. Gà cô lập tức sắp xếp lại hình trạng, hai khẩu súng bắn nhanh đều đã mất, nhưng anh ta hành tẩu giữa chốn giang hồ rầm rầm đào thường nên trên người thiếu gì lợi khí, liền hạ cái xoàn muốn được gà nổ tỉnh xuống. Trong xoàn toàn là súng đạn đã được tháo rời. Gà khô thuần thục lắp thành một khẩu Stein kiểu Anh. Mấy loại súng ống này để được mua trực tiếp bên ngoài thuần buôn lậu của đám thực nhân phương Tây là vũ khí lợi hại nhất lúc bấy giờ. Anh ta dắt thêm hai ba hộp đạn bên hông, sau đó cùng Hồng Cô Nương buộc đèn báo trước ngực, dẫm trên mỏm đá đặt mắc trong huyệt động, lần mò tới cửa mộ đạo sụp, một trước một sau nhảy vào mộ thất đã bị lột ngược. Mời các bạn nghe tiếp chương 43 Cảnh Khôn Lộng Ngọc. Mỏm núi đá Bình Sơn rơi xuống đồng tổ người gì, kẹt cứng giữa động huyệt. Tảng đá khổng lồ bị va đập sức mẻ, mộ cổ bên trong đã biến dạng hoàn toàn. Cửa mộ đào của căn mộ thất lộ ra trên mỏm núi này, vừa hay ngửa lên trời như cây giếng huyệt. Cả cô là bậc kỳ tài Ban Sơn, chẳng đặng mới có một người. Từ nghi vào nghề đến giờ đã chuyên giúp trong mộ hoang hỏa dại hơn 10 năm. Mộ mà cổ từng đào không được 1.000 thì cũng tới 800. Nhưng loại mộ đào mộ thất lộn ngập thế này bình sinh mới gặp lần đầu. Mộ thất rơi xuống từ trên cao, kiến trúc bên trong đã thay đổi hoàn toàn. Cửa mộ và lối vào đều bị đất đá lấp kín, trái lại bức tường dày trong mộ bị trọng thủng mấy chỗ. Tất cả đều không thể sử dụng kinh nghiệm thông thường để phán đoán. Và cô bất giác để cảm cảnh giác, thắp sáng đèn báo dẫn đầu nhảy xuống mộ đạo. Cả cô cảm thấy gạch đá dưới chỗ đặt chân lỏng lẻo, một bức tường đều rụt lên khe khẽ. Biển mỏ núi này lơ lửng giữa địa động, bên dưới không có gì nâng đỡ. Nếu gạch cối đất đá xung quanh không chịu được sức nặng, nó sẽ còn tiếp tục rơi xuống. Lúc này xin vào một thất để tiến vào động tổ người gì, khác nào ngàn lưỡi kiếm sắc treo lơ lửng trên đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể chém xuống. Nhưng gà cô tài nghề cao cường, lại to gan lớn mật, nên chẳng coi nguy hiểm này ra gì. Anh đưa tay đỡ lấy Hồng Cô Nương đang theo sát phía sau, thì thào giận: mỏm đá này là lực giữa không trung, một cơn gió thổi qua cũng có thể rơi. Động tay động chân trong bộ phải cẩn thận một chút. Hồng Cô Nương gật đầu, hai người nín thở nhón chân, thân chân trèo lên bức tường mộ đạo hoang tàn đổ nát, y như đang đi trên bọc mỏng. Trong cả quá trình mỏ mẫm xuống dưới, hai người không dám dùng tí sức nào, bởi mà gạch bùn đá nát vẫn rơi xuống rào rào. Đa phần các cằm bẫy trong mộ lúc này đều đã bị phá hủy, chẳng còn cái nào còn phát huy tác dụng. Hai người qua mấy cá xà đá siêu vẹo, chui qua đống gạch vỡ thì đến điện môn trọng thất. Trong núi Bình Sơn lần lượt có cổng thành, bổng thành, dũng đạo, đứng cùng, hậu điện, tất cả được xây dựng theo hình bậc thang. Bên dưới điện vô lượng trong đơn cùng là mật động lên đơn dấu thuốc. Đám Bạt Sơn xà lĩnh lúc đầu thấy đơn cùng to lớn trắng lệ, chẳng các là phần ngữ huyền hoàng cung thời xưa, thì chắc mặc bộ thất tướng nguyên nhất định sẽ nằm trong tầng tầng điện cát này, bỏ qua mất tòa điện đường nằm đơn độc trên đỉnh núi. Lúc này cả cô đã đặt chân lên điện môn trong đỉnh núi, cảm thấy cảnh tượng nơi này hết sức kỳ quái. Mọi thứ đều siêu vẹo lộn ngược, mặt đất và mái nhà trước kia giờ cái trước mặt cái sau lưng, giống như thiên can cản khôn đảo ngược. Trong tâm cơ thể cũng vì cảm giác sai lệch này mà chảo đảo. Anh ta vừa ôm lấy tấm bia đá chắn ngang trước cửa điện, chấn tĩnh tinh thần, dần thích nghi với khung cảnh quái dị này. Trên tấm bia lồi lõm những nẻ chữ, cả cô và Hồng Quân Đường soi đèn nhìn qua, thấy câu từ trên bia sâu xa khó hiểu, hình như nội dung đều là những lời khấn vái thiên địa để cầu tiên dược của hoàng đế thời xưa. Chắc hẳn ngôi nhà điện dùng làm mộ thất này trước đây từng là mật điện cất giữ kim đơn đã luyện thành, nhưng xem ra kim đơn trước sau vẫn chưa luyện thành, bởi chưa thấy hoàng đế nào nhờ uống đơn dược mà sống quá trăm tuổi cả. Lại thấy điện môn đã mất từ bao giờ, sàn cột bên trong đổ gãy một ngang, bên kín lối ra vào, máy điện tốc mất một nửa, bên trong tối mò có vẻ rất sâu. Ngay bên dưới vòng vòng tiếng con mượn già kêu gào thảm thiết, dường như lại bị mắc kẹt không thoát ra được, muốn gọi đồng loại tới cứu. Nó đổ biết bầy vượn trong núi đã bị gà cô dọa cho vỡ mặt, trốn biệt vào rừng sâu không bao giờ dám ra nữa. Gà cô nghĩ bụng, con vượn già không chết chứng tỏ trong mộ huyệt động không có khí độc, sau đó chắc không việc gì. Anh ta và Hồng Côn Đường lóng lòng muốn cứu người, liền bất chấp nguy hiểm, mặc cho điện cát có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Hai người mau chóng bám bạc cột xà, trèo xuống qua lỗ hổng trên mái điện. Mộ thất chia làm hai phần trước sau, tiền điện hơi nhỏ, hậu điện lại rất rộng rãi. Tượng vách đã đứt vỡ, cục bách tượng kim chính là vành giả từ chỗ này. Mình khí bồi táng trong điện đa phần đều đã nát vụn, ngói ngọc gạch đá lăn lộn vào nhau, chỉ còn hai đầu hồi tương đối còn nguyên vẹn. Bên trên tô vẽ sặc sỡ những bức tranh tường, trong ánh sáng bằng vọt của cây đèn bão, các nhân vật trong tranh nòm sinh động như con sống, toàn là binh sĩ quân trang chỉnh tề, đầu đội mũ giáp. Cả cô và Hồng Cô Nương không hề để tâm tới đích hòa trong mộ ông tướng kia lúc xin tiền giữa võ rừng ngoài ra sao, rốt cuộc nào cũng tránh được cái chết. Dân đồ đấu ai thần ý đến sự tích khi sinh thời của cổ thầy. Cả cô soi đèn nhìn qua một lượt, bức giấy trên bức tranh tường có một viên chân châu giống hệt mắt người. Trong khi tắc ấy, khí huyết trong người anh ta trào ngược cả lên. Tạo nhân Bạch Sơn đã mổ quật mà thực ra chỉ để tìm kiếm một viên chân châu. Là lệnh viên minh châu này quả thật phi phạm, không biết là nỗi đơn được kết tịnh từ sinh linh thượng cổ hay do trời đất sinh ra. Hình dáng màu sắc không khác gì mắt người. Nghe nói nó được giấu trong mộ cổ thầy ở một ngôi mộ cổ nào đó, gọi là mộc trần châu hay phượng hoàng đàm. Ngàn năm qua để qua lời nguyện có giải, bản sơn đạo nhân hết đời này đến nơi khác đã mộ trốn mà không biết đã mất bao nhiêu mạng người. Vậy mà ngay cả cái bóng của huyền minh châu cũng chưa thấy đâu. Người đã chẳng còn ai, trong vòng trăm năm nữa là tuyệt đường hưng hoa. Gà cô đã có lời thề, dù cho thịt nát xương tàn cũng phải tìm bằng được vật này. Không ngờ lại tìm thấy nó trong ngôi mộ cổ lộn ngược này, bảo anh ta không hồn siêu phách lạc sao cho được. Gà cô muốn nhìn rõ hơn, bèn bóc chân vào cây cột bản lòng để giữ thăng bằng. Anh ta nhẹ như chim yến, trong người ngăn cột giờ đèn báo lên soi. Thì ra tấm bích họa cũ kỹ trong điện thiện ghi lại sự tích cổ thầy nằm trong cung quách đường kim. Tên họ của người này không sao đọc được, chỉ có thể suy đoán là người Tây Vực, đã đạt được nhiều chiến công. Sau khi Mông Cổ diệt Tây Hạ, nghe nói trong cung vua Tây Hạ giấu nhiều báu vật, liền phụng mệnh đi đào lăng mộ Tây Hạ Vương để tìm mộc trần châu, đã đào biết bao lăng tẩm cuối cùng vẫn không thấy. Về sau lại nghe tin phượng hoàng đàm được giấu trong thông thiên đại phật tự ở Hắc Thủy Thành Tây Hạ, nhưng di tích Hắc Thủy Thành đã bị cát vùi, mất hút dưới biển cát mênh mông từ lâu, không còn manh mối gì về ngôi đại tự gần thành ấy nữa. Sau đó ông ta đã dẫn đại quản nam trinh dẹp loạn đồng gì, việc này cũng không có gì đáng nói. Bích họa trên tường sau khi đã bỏng chóc nhảm nhở, không còn nhìn ra nổi. Cả cô cặp mắt nhìn muốn uống máu, chỉ hận không mọc thêm một đôi cánh, bảy ngày đến Hắc Thủy Thành đã bới người miếu cổ vùi trong sa mạc. Chắc chắn thần Giác Lạc Ma toàn trí đoàn năng, duy nhất bản sơn đạo nhân thờ phụng đã hiện linh, nên manh mối điện đoạn cả ngàn năm này cuối cùng đã xuất hiện ngay trước mắt anh ta. Đáng tiếc cho sư đệ và sư muội trước khi chết không biết tin này. Bản thân anh ta theo thủ lĩnh giả lĩnh và Bình Sơn trộm bộ, vào sinh ra tử không biết bao lần, toàn làm những việc đầu cơ mũi súng, xin nữa phụ thầy ở đây. Nhưng nay tìm được manh mối này trong lòng mộ cô, thực không uổng công mạo hiểm. Gà cô cảm xúc dạt dào, lúc vui lúc mừng hoan hỉ, khi thân cảm đau buồn, hoàn toàn quên mất mình đang đứng ở đâu. Chỉ lo không biết câu chuyện Hắc Thủy Thành ở Tây Hạ là thật hay giả. Hồng con đường đã định chui qua một thất xuống đáy động, lại thấy gà cô cứ như mất hồn, người đã đứng trên cao, mắt chọc chọc nhìn vào vách đá thì không hỏi hoảng hốt, vội vàng níu tay anh ta cắt lắp. Gà cô bị cô ta đẩy nhẹ mới sực tỉnh, tuy trong lòng như sóng cuộn chẳng dừng, có lòng lắng lại, nhưng chú ý đã khuyết, trước mắt phải làm cho xong thì phụ trộm bộ Bình Sơn, hoàn thành mình ước với đám trộm giả lính. Sau đó anh ta sẽ được thường độc mạng tới sa mạc một chuyến, không đạt được thông thiên đại phật tử với Hắc Thủy Thành quyết không cảm tâm. Cả cô sợ Hồng Cô Nương biết được chân tướng, nhất định sẽ không quản an nguy, nói theo tới Hắc Thủy Thành. Anh ta quay ngang dọc một mình, trên đời hỏi có mấy người thân thủ nhanh nhẹn, gan dạ sáng suốt được bằng. Người khác có lòng tương trợ cũng chỉ thêm phiền toái mà thôi. Nghĩ vậy, cả cô bèn giấu biệt Hồng Cô Nương, không mảy may nhắc đến chuyện này nữa, chỉ bảo lúc trước tôi thoát chết trong giếng đơn là do nuốt được lôi đơn của con rết sáu cánh, vừa rồi bỗng thấy đau đớn trong mặt, cứ tưởng dục lực chưa tàn, giờ thì khỏi rồi. Người miêu kia không biết sống chết thế nào, cô với tôi mau đi tìm hắn mới phải. Hồng Cô Nương nói, chính thế, tôi thấy tài nghỉ miêu tuy nhát ngang nhưng cũng lành lợi tính quái, không giống người đoạt mệnh chết vẫn đắc kỳ tử, lúc này đi mày già còn cứu được. Vừa nói vừa bước lên phía trước, chui qua lỗ hổng trên bức tường phía sau mộ thất, nhẹ nhàng trèo xuống đáy động. Gà cô theo Hồng Cô Nương tính tình hấp tấp, sợ có gì sơ suất bèn vội vã đuổi theo. Dưới bức tường gần đáy động thất, ngổn ngang chẳng chịt toàn dưới cây cổ thụ, chất đống vô số những cây gỗ hiếm gặp ngay cả trong rừng nguyên sinh, ngàn có dặm cỏ, vô số những gốc tự nhiên đường kính to bằng cái giỏ rau, sâu tới vài thước, đặt vừa một thi thể. Trong con mắt kẻ lỗi đời trộm mộ như gà cô, động tổ người di này quả thật là một mộ chát vuông, một bộ nhiều xác, chỉ có một bộ động mà không có quan quách. Các thi thể được ngăn cách với nhau, mộ động tầng tầng lớp lớp, giống như các căn tủ thuốc độc bì. Người di cổ thường sống trên hang động nên gọi là động dân, tuy cũng có tổng tỷ trạng tự, trên là động chủ, dưới là động nô, nhưng điều kiện sinh hoạt sơ sài nguyên thủy, hình thức mai táng thông thường là an táng tập trung trong mộ cháp buồng. Thi thể sẽ mang một số vật dụng lúc sinh tiền, không có đồ vàng ngọc, trước sau không hề có phong tục an táng lòng trọng. Mộ trong hang đá ở lưu vực Trường Giang thực tế cũng y như vậy, cho đến khi có chức quan thổ ti do văn phủ triều đình lập lên mới dần dần hình thành phong tục an táng trong quan quách. Cho nên dân trộm mộ thường có câu hố tăng dọc mộ cháp vuông, ba sơn xả lính chỉ lượn quanh, bởi trong mộ cháp vuông toàn là hài cốt người đồng gì, không có thứ bản sơn xả lính cần tìm, nên dù gặp phải cũng không bao giờ mó vào. Cả cô và Hồng Cô Nương vào đến trong động, giơ đèn xách súng soi bốn xung quanh, thấy các nơi toàn là mộ động trông như hố rùn, hài khô cốt héo bên trong vẫn còn, lại thêm mảng nhện răng đầy, mùi hôi thối nồng nặc làm người ta muốn nói. Cành cây đất đá rơi xuống chất cảm như núi, không nhìn thấy có quách tử kim và tay người miều rơi xuống chỗ nào. Tiếng kêu thảm thiết của con vượn lông bạc cũng im bặt. Đã định cất tiếng gọi hắn, bỗng nghe thấy trong huyệt động có tiếng người thì thào rên rỉ, nghe rất yếu ớt. Gà cô xách đèn lên soi, thấy có bóng người thấp thoáng, nhưng dáng dấp và giọng nói xem ra không phải người miều. Hồng Cô Nương lúc này cũng phải rụt cổ khiếp sợ, nắm chặt ba cây phi đao trong tay, đánh bạo hỏi: "Ai đây?" Bóng người lồng khom dựa sát tường, toàn thân run lên lẩy bẩy, nhưng nhất quyết không chịu trả lời. Cả cô can đảm hơn người, không tin vào ma quỷ. Xách súng bước lên vài bước, soi đèn nhìn vào, bất giác toát lên cả người. Chỉ thấy trong đó là một lão già gầy gò đang ngồi xổm trước một dãy mộ động. Thấy cả cô và Hồng Cô Lương tiến lại gần, lão không giấu được vẻ kinh ngạc. Lão già này tóc tai bạc trắng, hai má toan lại, cằm mắt giàn rào đạm như rằng lạc, thần thái giống khỉ vượn hơn giống người. Mời các bạn nghe tiếp chương 44, Hút Hồn. Thấy lão già ngồi sụp trong mộ cổ, đám mây đen trong đầu gã cô và Hồng Cô Nương cũng được vén lên. Trước đây có con vật già trong rừng bị cô quách tường kim trên trời rơi xuống để huyệt cùng cô quách tường kim. Địa huyệt này vốn là khu mộ tạng chôn cất hải cốt người đồng gì, bên trong làm gì có lão già nào. Trong hai má lão tiểu tóp, mặt mày nhăn nhúm, tóc trên đầu bạc trắng thế kia, hẳn đã như ngọn đèn trước gió, đích thị là con vật già. Hồng Cô Nương kêu lên kinh ngạc. Không hay rồi, người này là do yêu tính vận biến thành đấy. Cô ta là dân trộm cướp giết người như nguyện trong thượng thắng sơn, nên tay chân linh hoạt, ra tay nhanh như chớp trước, không chút niềm tình. Vốn định ra tay trước để chiếm thế thượng phòng, đến nơi còn chưa nói dứt, ba lưỡi dao kẹp sát trong tay bảy phút ra, lưỡi dao vô vụ xé gió, nhắm thẳng vào lão già cổ quái kia. Cả cô nắm bắt tình hình còn nhanh hơn. Đừng khi ngạc nhiên đã thấy Hồng Cô Nương ra tay hạ thủ, vội vàng tung chân đã bằng lưỡi phi đào đang trên đường bay, hạ giọng quát: khoan hãy động thủ, người kia không phải bất tình bất tiếc gì cả, cô nhìn quần áo hắn mà xem. Hồng Cô Nương nghe vậy vội lại gần mấy bước, sau đèn nhìn kỹ quả là kỳ quái, bất giác ồ lên một tiếng, ngạc nhiên nói: chẳng nhẽ lại là tay người miêu. Thì ra lão già ngồi xổm trong góc kia, tuy dung mạo tiểu tụy, da rẻ nhăn nhẻo khổ đét, râu và lông mày đều bạc trắng như tuyết, nhìn có vẻ đã thọ tới trăm tuổi. E rằng chỉ cần thổi cho một cái cũng sẽ tắt thở ngay tại chỗ như cây đèn cạn dầu. Nhưng eo lưng đạo đã thắt một cái dây hoa, trên người mặc quần áo vải, trang phục nửa miều nửa hán, lộ rõ vẻ thấp hèn, không phải lối ăn mặc của người có tuổi. Cứ nhìn bộ quần áo trên người lão thì biết đích thị là tay người miêu dẫn đường tiên cập, đã đồng hành cùng bọn trộm bộ từ khi vào lão Hùng Lĩnh. Bộ quần áo các người miêu mặc đương nhiên gã cô và Hồng Cô Nương quen đến mức không thể quen hơn, nhưng gã ta nhiều nhất cũng chỉ trên dưới 30 tuổi, tỷ hút nhiều thuốc phiện nên già trước tuổi, song tuyệt không thể nào chỉ trong chốc lát mà già đi tới 7-80 tuổi được. Người miêu toàn thân rú lên cầm cầm, dãy dụa như muốn nói gì, tiếc rằng cơ thể già yếu đến mức sức cùng lực kiệt, nửa tiếng cũng không thốt ra được khỏi mồm. Hai cái má tèo tót khó khăn lắm mới hát ra một tí, chỉ thấy hàm răng trên đã rụng sạch, vừa mở miệng chưa kịp nói gì đã nhổ ra mấy cái răng lão hóa. Cả cô và Hồng Cô Nương vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc, không biết trong địa huyệt môi trường này rốt cuộc có huyền cơ gì, nên không dám lơ là. Mẹ thần trọng tiến lên trước nửa bước một, đến cách người miêu 2-3 thước thì dừng lại hỏi: anh miêu phải không? Sao anh lại thành ra thế này? Vừa hỏi vừa đặt mắt sang hai bên để cảm cảnh giác. Người miêu già nua ốm yếu, thấy có người đến đỡ, ngỡ mình được cứu thì kích động quá đà, tim can phèo phổi đã lao hóa, dường như không chống đỡ được nổi nữa, cứ thở dốc lên như cơn hen suyễn. Sau mấy tiếng hò khan, bộ tóc bạc trên đầu gã cũng rụng xuống lả tả, tim nhằn trên mặt mỗi lúc một nhiều, không còn nhìn ra diện mạo khi xưa nữa, tự hồ già thêm mấy chục tuổi, cơ thể chỉ còn là cái túi già mục nát. Hồng Cô Nương thường xót người miêu bỗng dưng gặp nạn, vừa đưa tay định gỡ lấy gã, nhưng gã gồ đứng bền vô cùng cảnh giác, cặp mắt sắc lạnh như mắt dạ ưng đảo bốn phía. Chỉ thấy cô quách tử kim trống rỗng ngả nghiêng bên cạnh cương thi và con mượn giả bên trong không biết biến đâu. Lại thấy tư thế dựa vào tường của người miêu vô cùng kỳ quái, sau lưng như đang giấu vật gì. Nhưng địa huyệt bên trong hiện bộ phức tạp, nên ánh sáng cái đèn bão không soi tới được góc tối sau lưng người miêu. Anh ta sợ trong bóng tối có điều gì cổ quái với bảo hồng cô nương. Đừng động vào hắn. Những lời cảnh báo này quá muộn. Phía sau lưng các người miều bất ngờ hiện ra một cặp mắt sáng lập lòe như đom đóm. Dưới nơi gã thò ra một bộ móng vuốt nhanh như điện xẹt, túm lấy cổ tay hồng cô nương. Hồng cô nương thất sắc kêu lên kinh hãi. Thị vương tương tây vội buông gã người miều ra rụt tay lại tránh. Cô ta đã làm thổ phỉ giết người cướp của mấy năm, tuy sợ hãi nhưng không hề hoảng loạn, cũng coi như tránh né được kịp thời, thoát được bàn tay quái dị trong tích tắc. Không ngờ cổ tay tuy chưa bị cương thi đằng sau các người miều tóm được, nhưng cái cổ tay đó lại phóng ra ma lực đẩy các người miều ngã nhào vào cổ ta. Sự việc xảy ra quá nhanh, lần này hồng cô nương không thể tránh nổi nữa. Lúc này cả cô cũng đã nhìn rõ một một, thì ra thi thể tướng quân Nhạc Nguyên đang áp sát sau lưng tay người miều. Như hút được sinh khí người sống, mặt cương thi hồng hàm rực rỡ lên mấy phần, khác hẳn sắc mặt người chết mới đầu bọn họ nhìn thấy trong rừng. Có thể người miêu kia ra đi chốc lát chính là do cương thi hút hết dược tủy. Thấy cương thi sắp vồ được hồng cô nương, cả cô nhất định nổ súng, nhưng đại sợ huyệt chật hẹp, đặt bài già có thể đã bị thương phe mình, đành nghiến răng vứt khẩu súng đi, tay không xông vào cứu người. Cả cô có thoái công xuất chúng, do chất tuyệt chiều khôi tính thích đầu, chuyên để đối phó với cương thi của bản sơn đạo nhân. Trước đây đã từng bẻ gãy không ít xương sống cổ thầy, nhưng cổ thầy tướng nguyên này dường như không giống các cổ thầy bình thường, thì biến rất kỳ lạ. Cương thi thông thường khi bị quỷ nhập trạng chỉ cắn vồ được một người hoặc một tâm ván là sẽ dừng lại, lúc ấy dù có dao đâm lửa đốt cũng nhất quyết không chịu buông, chứ chưa từng nghe thấy cương thi hút dòng tuyển người sống mà người đó vẫn không chết, chỉ ra đi nhanh chóng. Nhưng lúc này kiếm người là việc cần kíp, anh ta đã đủ thời gian cân nhắc. Lắc mình một cái như một làn khói đèn lao đi, không để cương thi kịp tiếp cận hồng cô nương, đã từ bên hông la vào cương thi khiến nó bụng nhào lăn tròn trên đất cùng người miều giả đùa kiệt quệ kia. Gago bản lĩnh địch mình, năm xưa từng học qua đòn vật của hạ án lần sơn yến thành lưu truyền trong dân gian. Nếu luận về đánh giáp lá cà thì trong giới lục lâm hiện tại không ai bằng. Thế đánh thóc này của anh ta như bánh hộp vồ dề, mạnh mẽ vô cùng, lăn tròn trên đất một vòng đã qua được cánh tay cương thi, giải thoát người miều. Người miều như làn khói lạc tiết ra xa, thật hồn hển không ra hơi, rốt cuộc cũng giành lại được mạng sống. Cả cô thấy tay người miều và hồng cô nương đều đã thoát thân, trong lòng không còn vững bận, liền một tay túm chặt cánh tay cương thi, tay kia nắm lấy đại vàng gầm lên trong cổ họng, hai vai dồn lực định dựng ngược cương thi lên, sau đó dùng khôi tính thích đầu bẻ gãy sự sống của nó. Ai ngờ cái xác tướng nguyên cao to lực lưỡng lại đổ cành ra đất không thèm nhúc nhích. Cả cô lại hoài mất mồ hôi chán mà chỉ như chuẩn chuột lay cột, không thể nào khiến nó động đậy. Cực thì ngoài mặc áo niệm tín, trong khoác liền hạt giáp, cả người đột nhiên đổ xuống khiến áo giáp kêu lên loạng xoạng. Nó vùng tay đã bị gà gồ khóa chặt, quay đầu há mồm thổi một luồng âm khí đèn đặc vào gà gồ. Gà gồ biết sự chẳng lành, cực thì đại nguyên quả nhiên không tầm thường, thủ thuật bản sơn cũng chẳng chế ngự được nó. Thấy cực thì phá ra một luồng khí đèn, anh ta đâu dám không tránh, định rụt người lùi lại. Nào ngờ cương thi bất ngờ lật tay túm chặt lấy bả vai anh ta, móng tay nó cứng như móc sắt. May mà bên trong áo đi đẹp của gà cô còn mặc cả phần sườn quân tử giáp, nếu không có lớp giáp mỏng này bảo vệ, bị những móng tay chứa đầy thi độc của cương thi móc vào da thịt, anh ta có bụng vẫy đến đầu cũng được hỏng thoát. Gà cô bị cương thi túm chặt bả vai, mắt thấy luồng âm khí từ một cương thi đã ập tới mặt, vội dùng chiều bá vương cởi giáp. Vùng manh bả vai đang bị cương thi giữ chặt, dùng sức vào eo xoay người chụp lên. Tưởng vậy là thoát, chỉ cần di chuyển ra sau cương thì dù là thi vương hay thi kỷ gì nhất định cũng sẽ sụn sừng sống. Nào ngờ anh ta vừa xoay người nhảy lên, cái cổ thầy đường nguyên đang nằm dưới đất cũng bật dậy theo nhảy mấy bóng bám sát sau lưng cả cô, kéo anh ta lại chỗ cũ. Cả cô bị cương thi túm chặt từ phía sau, có bản lĩnh tệ trời cũng không làm gì được. Cảm thấy trong cơ thể cương thi có một sức hút cực lớn, lòng lập tức hiểu ra ngay. Cương thi này hoàn toàn không phải thi biến thành tính, mà lúc sinh tiền gặp duyên kỳ ngộ, luyện được chân đơn trong bụng. Sau khi chết đi, viên nội đơn đó vẫn nằm dưới đàn điện. Bột vàng lúc trước thế đầy trong mũi mồm cương thi, có lẽ đều là dược phấn chấn thi dùng để biết kiểu khiếu. Thời xưa rất trộm đơn hoàn, không chỉ nỗ luyện ngoại đơn, mà còn có người luyện khí truyền thụ nội đơn. Nhưng thọ mạng con người có hạn, nếu không phải ăn được thủ hộ linh chi vạn năm thì không thể nào luyện thành chân đơn. Do ăn các loại linh dược khác nhau nên nội đơn cũng phân thành âm dương hai loại. Dương là ung hiên đơn, còn âm là hấp hồn đơn. Sau khi đơn chủ chết đi, nội đơn ở trong môi trường đặc biệt vẫn tươi mới như còn sống. Sau khi phần bình định sơn sắp xuống, còn bộ gặp cái muốn tìm chỗ tối tăm mù ám để sinh nở, bèn bỏ vào cung quách tử kim. Kết quả lại bị bảy vận hoàng trong núi quấy dày. Nó cứ bỏ ra bỏ vào, làm cho bột vàng trong mồm cứng thì rơi đụng hết. Nội đơn bên trong đàn điện và người sống như nằm chầm hút nhau. Âm đơn thông qua thi khẩu, cứ thấy sinh khí là hút vào liền. Nội đơn trong âm thì có thể hút hết hồn phách người sống. Một người miêu trai trắng ngược mạnh, chỉ ở trước cương thi trong giây lát đã mất hết sinh khí, biến thành một ông lão già nua giặc dụng chuỗi tóc. Cả cô ban sơn nam nhân tuy không biết về bùa bắt quỷ, nhưng cũng đã đọc nhiều sách vở đạo gia để biết trong những thứ bằng môn tà đạo trên đời có loại âm đơn hút hồn này. Giờ đây sau lưng cả cô là luồng âm khí lạnh như băng từ một cương thi phả ra. Còn cách tới nửa bước đã cảm thấy lực mạo trên người như bị phủ một lớp sương băng. Khổ nỗi anh ta vẫn đang bị nó kiểm chặt, không thể thoát thân, chỉ còn cách giơ cùi chỏ thọc vào cằm cương thi. Tai nghe rất rõ tiếng xương cốt trong người cương thi kêu lên răng rắc. Sức mạnh càng ngày càng lớn, khiến gã cô xây sầm mặt mày, khí huyết chẳng ngược từ lồng ngực, cánh tay đau đớn tê dại, thật không biết còn gắng cự được mấy hồi. Bên cạnh, Hồng Cô Nương sẽ bị cương thi bổ phải, may mà được gã cô cứu thoát. Cô ta bị đặt người chộp giận, định xông vào giúp sức, nhưng vừa mới nhấc chân đã đạp phải một đống gì nhũn nhũn, cứ tưởng mình dẫm phải xác chết trong bộ, vội dịch chân lại. Bỗng nghe trong bóng tối có tiếng kêu quái gì, rồi một khuôn mặt lông lá đột ngột ngó ra, nhìn anh chân mắt xông vào cô ta, vẻ rất hung ác dữ tợn. Thì ra là con vượn già bị cô quách tử kim đè lên, sau lại theo đà đất sụn rơi vào huyện, chân nó đã gãy, đã gãy thêm hai rẻ xương sườn, kêu gào thảm thiết gọi bầy tới cứu, nhưng chúng đã cào chạy xa bay. Chỉ thấy bà kẻ trộm mộ lui vào mộ huyện, con vượn già vô cùng gian xảo, sợ người mới đến lại hệ tới mình, bèn co giò trong bóng tối đến thở bất động. Không ngờ Hồng Cô Nương trong lúc hoảng hốt đã dẫm trúng cái chân gãy của nó. Con vật già đau quá hóa điên, không nhìn được nữa, liền nhà lành giờ vút hù dọa Hồng Cô Nương, còn vừa lấy hòn đá tới tấp phẳng xuống. Hồng Cô Nương đã kinh hoàng, lại bị con vật già thình lình xuất hiện dọa cho một trận, bất giác nhíu mày khẽ nghiêng đầu tránh ngọn đá bay tới, vẫy tay một cái lập tức phóng ra một cây phi đao. Cô ta có chút đồng tình nên cây phi đao chỉ sượt qua đỉnh đầu con vượn, cắm thẳng vào một cây gỗ sau lưng nó, sâu đến hơn hai tấc, cắn rào còn rung lên bần bật. Cổ tài hy pháp trong Nguyệt Lượng Môn bao gồm cả siết học thuật và kịch tạp ký, thường biểu diễn những trò mạo hiểm như phi đao vào biển sống. Hồng Cô Nương từ nhỏ đã luyện rất thành thục, dù bị che mắt, phi đao trong tay vẫn không chạy một lì. Thấy con vật già hung dữ ngổng cuồng, cô ta bèn tiện tay phi ra một đao, định dọa nó nhụt chí lùi lại, không dám quấy rầy mình nữa. Ai ngờ con vật già không chịu buông tha, vẫn nhàn lành chợt mắt, thò tay túm lấy mắt cá Hồng Cô Nương, vừa túm vừa cào lên cẳng chân trắng như trứng gà bóc của cô ta, làm toạc mấy vết máu. Hồng Cô Nương chưa bao giờ bị đối xử thô bạo như thế, sát khí liền hiện lên đùng đùng, còng mũi chửi. Con vật già ngang ngược này muốn chết hả? Lại một cây phi đao nữa phóng ra khỏi tay, lưỡi dao sang loáng cắm trúng bụng con vật già lúc tới tận cảng. Con vật già thì chúng phải nhát đào chi mạng, nhưng vẫn rất ngoan cường, không thèm để ý đến thương tích khắp mình, rối rít đứng thẳng dậy, hô tay cả mặt Hồng Cô Nương. Hồng cô nương không ngờ cô vợ già này cả uống cho đến đít vẫn ngọt cay. Lửa giận trong lòng đã bốc lên tận đỉnh đầu, chỉ muốn mau chóng cái liễu mạng nó. Bèn thò tay vào trong túi rào, khổ nỗi chẳng còn cái nào. Nhưng cô ta có thì thông các loại bẫy dập tiêu khí, khắp người sắp toàn ám khí. Chứng vừa dậy còn có ám kiếm tập kịch độc, kiệt huyết phong hầu. Chỉ cần hất chân một cái, mũi kiếm dài gần tức sẽ lập tức bắn ra hạ gục đối phương. Cô ta bị nhầm thầm với yết hầu con vợ già đang hùng hổ trộm tới, tung chân đá mạnh. Hồng cô nương đã động sát cơ, chỉ chăm chăm một phát lấy mạng con vợ già, nên không để ý để hình trước mắt. Bên trong động huyền đã chất một ngàn, cô ta vừa nhấc chân liền đá trúng cây xà ngàm dưới đất, chỉ kẻ đánh rắc một cái, sừng đùi gãy đôi, bản thân cũng đau quá ngất lịm đi. Cùng lúc đó, bác sơn đạo nhân gà cô đang bị cường thị đúng chặt, gã lăn ra đất không thể động cửa. Vừa hay nhìn thấy ánh đèn báo trong ngực hồng của đường chập chới, cảnh cô ta phi đào giết luận, sau đó đã trúng cây xà đá, gãy chân một mẻ bất tỉnh để lọt vào mắt anh ta. Chỉ thấy con vật già dần dừ biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, phát điện phát dại, kéo lê đã ruột lòi, hai mắt vằn đỏ chân ngợm, ôm một hòn đá to như cái đầu, định đập chết hồng của đường đang hôn mê bất tỉnh. Chương 44 kết thúc. Liệu con vật già có đập chết được hồng cô nương hay không? Mời các bạn đón nghe tiếp vào chương sau.